Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại cùng quý vị trong chương trình của tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với các sự kiện thể thao mà có lẽ là một vài ngày vừa qua, mà chính xác là ngày hôm qua, rất nhiều ý kiến, rất nhiều những phản hồi của quý khán thính giả cũng như người dân Úc sau khi phán quyết của tòa được đưa ra, Novak Djokovic bị trục xuất khỏi Úc. Và đó là phán quyết khiến cho không ít người cảm thấy rằng đây là vì lợi ích của công chúng. Và ngược lại, tất nhiên cũng có những ý kiến khác nhau nữa. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ này, góc độ khác thì cuối cùng được mất như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và cùng phân tích thêm trong chương trình của ngày hôm nay. Tất nhiên dưới lăng kính, dưới góc nhìn của những cá nhân yêu thể thao mà thôi, trong tạp chí thể thao với bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, cái tên Novak Djokovic, đây chính là tên tuổi mà gắn liền với các báo chí, không còn giới hạn trong báo chí thể thao nữa rồi, trong rất nhiều báo chí khác nhau và mọi người đề cập rất nhiều trong những ngày hôm nay. Và quyết định thì chúng ta có rồi, nhưng mà trước khi mà chúng ta nói về cái việc ai đúng ai sai hay là cái việc ai được ai mất, có lẽ là nhìn lại một chút cái sự việc của Djokovic, thưa anh.
Vâng, có lẽ là chúng ta để mà nói về cái sự việc này của Djokovic ngày hôm nay thì chúng ta cũng phải nói về toàn bộ cái quá trình cách đây nửa năm mà chúng ta nói về việc là Australian Open sẽ được tổ chức như thế nào và những tay vợt nào sẽ được tham dự. Thì chúng ta còn nhớ rằng là khoảng tầm 6 tháng trước đây, khi mà bắt đầu dậm dịch tổ chức Australian Open và Australian Open bắt đầu bán vé, thì chính quyền tiểu bang Victoria có đưa ra một cái quyết định rằng là tất cả những khán giả đi xem thì đều phải tiêm vaccine và chính vì thế mà đặt câu hỏi là liệu cầu thủ tay vợt, các tay vợt mà tham gia vào Australian Open có phải tiêm vaccine hay không. Thì lúc đó thì ông thủ hiến của bang Victoria Dan Andrew có nói rằng là các tay vợt sẽ phải tiêm vaccine, và tất nhiên thì vẫn có những cái trường hợp ngoại lệ nếu được miễn trừ y tế. Thế nhưng chúng ta phải hiểu rằng miễn trừ y tế ở đây là dành cho những người vì có những bệnh lý nền nên họ không thể tiêm vaccine, chứ không phải là họ chần chừ không tiêm vaccine vì lý do này hay vì lý do khác. Và lúc đó thì gần như là đinh đóng cột là cái giải đấu này sẽ chỉ dành cho những tay vợt mà thực sự là có tiêm vaccine hoặc là vì có lý do sức khỏe nhất định và không thể tiêm vaccine. Nên chính vì thế rất nhiều tay vợt, đến 98% các tay vợt đã tiêm vaccine để chuẩn bị cho cái giải Australian Open lần này. Thế nhưng mà có thể nói là một sự việc rất là đáng tiếc, đó là tay vợt số 1 thế giới, đồng thời có thể nói là tay vợt mà coi Rod Laver Arena là sân nhà của mình là Djokovic, thì anh lại chưa tiêm vaccine và để mà lách cái qua cửa hẹp này thì anh cùng với những người trợ lý của mình đã phải lách qua cái cửa rất là hẹp. Và cánh cửa đó được đưa ra bởi Tennis Australia và chính quyền của tiểu bang Victoria, tức là họ miễn trừ y tế cho những người có bệnh lý nền, và đồng thời những người mà bị nhiễm COVID trong vòng 6 tháng trở lại đây thì có thể được miễn trừ. Thế nhưng mà đây chỉ là các cái lý do mà Tennis Australia đưa ra và chính quyền của tiểu bang Victoria đưa ra. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã biết rằng là bộ di trú của chính quyền liên bang cũng đã gửi thư rất rõ cho Tennis Australia cũng như là chính quyền của tiểu bang Victoria, nói rằng là cái việc mà bị nhiễm COVID trong vòng 6 tháng trở lại đây thì không phải là một lý do chính đáng để được xin miễn trừ y tế. Và đây là một cái quy định rất là rõ rồi. Và Djokovic cùng với Tennis Australia đã cố gắng lách qua cánh cửa hẹp này, nhưng mà cuối cùng thì vào ngày hôm qua thì cánh cửa hẹp này cũng đã đóng lại với cả Djokovic cũng như là Tennis Australia. Quay trở lại một chút nữa để nói về việc là rất là nhiều người bảo hỏi là tại sao mà Djokovic lại được cấp visa rồi bây giờ lại bị hủy, thế tại sao chúng ta không hủy visa ngay từ ban đầu đi. Thì có thể nói rằng là nếu mà những người mà hiểu một chút về các cái thủ tục về của bộ di trú thì rất nhiều các cái visa, đặc biệt là visa điện tử, được cấp gọi là một cách tự động khi mà những cái người nộp hồ sơ, nộp đủ hồ sơ trên mạng thì họ sẽ gần như là tự động được cấp visa. Thế nhưng cái việc mà cái visa đó có hợp lệ hay không thì khi mà khi mà qua cái cửa khẩu hải quan thì đây là cái mức biên giới, cái đây là cái biên giới đầu, cái vạch đầu tiên mà họ sẽ phải vượt qua. Và thậm chí ngay cả khi mà một cá nhân có visa hợp lệ, có visa vào Úc vẫn còn có khả năng bị hủy visa sau khi mà qua các cái thủ tục và qua các cái điều tra của Bộ Di trú. Thế nên là đây là một cái quá trình mà xảy ra đối với Djokovic, là một quá trình xảy ra rất là bình thường. Chẳng qua Djokovic là một tay vợt nổi tiếng, thế nên là mọi sự việc mới trở nên rùng beng và tưởng như rằng là rắc rối. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ sự việc này cũng cho thấy rằng là, như anh Ngọc đã nói, người trong cái sự việc này xảy ra thì không có bên nào là bên thắng cuộc cả. Và sự việc này có lẽ ra hoàn toàn có thể được tránh khỏi từ tất cả các bên. Đầu tiên là Djokovic, thì chúng ta cũng đều biết rằng rõ là chính quyền liên bang đã nói rất là rõ cái việc miễn trừ y tế là chỉ dành cho những người có bệnh lý nền và không thể tiêm vaccine. Còn ngoài ra, những người mà chưa tiêm vaccine hoặc là những người có miễn trừ y tế vì lý do là bị nhiễm COVID trong vòng 6 tháng trở lại đây, thế nhưng mà cái intention của họ, cái mục tiêu của họ là cuối cùng vẫn được tiêm vaccine. Thế nhưng mà đương nhiên là trước COVID tới thời điểm này thì anh vẫn chưa có ý làm điều đấy. Nên chính vì thế mà anh sẽ không thuộc cái dạng mà được miễn trừ y tế theo dạng là bị nhiễm COVID trong vòng 6 tháng trở lại đây. Bởi vì nếu như là trước COVID có ý định là tiêm vaccine thì anh đã có cả năm 2021 để tiêm vaccine. Và thậm chí là sau này anh cũng vẫn sẽ có ý định tiêm vaccine. Thế nhưng mà tới thời điểm này thì Djokovic sẽ không công bố kế định của mình. Và chính điều này đã khiến cho chính quyền liên bang cũng như là tòa án của Australia đã phải đưa ra một cái quyết định rất là khó khăn là hủy visa. Bởi vì chúng ta cũng biết là Australia, chúng ta đang cố gắng vượt qua khỏi đại dịch từ việc là tất cả toàn bộ dân số tiêm vaccine. Và chính vì thế mà việc sự hiện diện của Djokovic có thể làm ảnh hưởng đến trật tự cá nhân, trật tự của an ninh xã hội. Và chính vì thế mà Djokovic đã bị hủy visa vì cái lý do này.
Vâng, quyết định thì cũng đã được đưa ra rồi và ý kiến từ nhiều người với các cái luồng phân tích khác nhau cũng không ít. Và có người thì cho rằng đây là một quyết định hợp với lòng dân, bởi vì là cần có sự công bằng ở một xã hội như thế này, đặc biệt khi một xã hội đa số là đã tiêm vaccine. Không thể vì một cá nhân, cho dù là nổi tiếng hay là như thế nào đi nữa, mà có thể đứng trên luật pháp. Tuy nhiên, có lẽ là chúng ta nhìn lại sự việc và cũng nhìn về tương lai một chút ở một cái giả định là như thế này. Nếu như mà Djokovic có những cái cách ứng xử cho nó phù hợp, thì anh sẽ không mất tiền và cũng không mất hình ảnh như hiện nay. Cho tới giờ phút này, Djokovic tôi nghĩ rằng là anh đang đứng trước những khó khăn nhất định cho cả sự nghiệp của mình cũng như những hình ảnh của mình nữa. Không đơn giản là chỉ không thi đấu ở Australian Open. Bây giờ tôi giả định là nếu Djokovic rút sớm thì nó sẽ như thế nào? Và nếu như Djokovic được phép tiếp tục tham gia Australian Open thì anh sẽ thi đấu như thế nào? Rõ ràng với một tâm lý như thế và với một cái luồng khán giả, với những ý kiến phản đối cái việc một người không tiêm vaccine lại đang thi đấu ở Australian Open sẽ ảnh hưởng tới anh. Anh nghĩ sao về hai cái giả định như vậy?
Vâng, trước hết là chúng ta nhìn vào một số các cái cuộc thăm dò dân số, thăm dò ý kiến của người dân của rất là nhiều các cái kênh truyền thông, thì đại đa số là 70-80% người dân Australia đều cùng muốn Djokovic ở lại đất nước Úc. Bởi vì chúng ta cũng biết đây thì là cái kết quả có thể hiểu được, bởi vì không có lý do gì đến 91% dân số Úc tiêm vaccine để bảo vệ đất nước, để bảo vệ sức khỏe của người dân và đặc biệt là bảo vệ hệ thống y tế không bị tràn ngập bởi các bệnh nhân bị nhiễm COVID, thì không có lý do gì một người không tiêm vaccine lại có thể thi đấu. Và thậm chí là nếu như anh ta giành chiến thắng lại cũng một cái cúp và một số tiền thưởng là 4,1 triệu đô la để mang về đất nước của mình, thì đây thực sự là một cái sự chế giễu đối với cả những cái hy sinh của người dân Úc, của những cái công nhân về những cái bác sĩ và y tá ở tuyến đầu. Quay trở lại với cả sự việc của Djokovic thì chúng ta phải biết rằng là Djokovic có một chiến thắng và có một thất bại ở trong cái cuộc đua pháp lý với cả chính quyền liên bang của Úc. Thế nhưng ở đây hai cái phán quyết là hoàn toàn khác nhau. Cái phán quyết đầu tiên là của ông thẩm phán mà giành chiến thắng này cho Djokovic, thì cái chiến thắng của Djokovic ở đây không có nghĩa là chiến thắng của anh là cái visa của anh hợp lệ. Mà cái chiến thắng ở đây là cái ông thẩm phán đầu tiên đưa ra quyết định rằng là cái việc mà Bộ Di trú hủy visa của Djokovic thì không phải là không hợp lệ, mà vấn đề đây là cái quá trình để hủy visa là không hợp lệ, bởi vì Bộ Di trú không cho Djokovic và những cái trợ lý của mình cũng như là đại diện pháp lý của mình đủ thời gian để cung cấp chứng cứ. Thế nên là cái quyết định đó là cái quyết định mà ông thẩm phán quyết định là cái quá trình hay là cái thủ tục để hủy visa là sai, chứ không có nghĩa rằng là cái việc hủy visa của Djokovic là sai. Thế nhưng cái quyết định ngày hôm qua, cái quyết định của ba ông thẩm phán thì đưa ra cái quyết định này hoàn toàn khác. Cái quyết định này dựa trên rằng là khi mà ông Bộ trưởng Bộ Di trú của Úc hủy visa của Djokovic, dựa trên là ông ta thấy rằng là cái sự hiện diện của Djokovic có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, thì ba ông thẩm phán cái quyết định hôm qua chỉ xem rằng là liệu mà cái quyết định của ông Bộ trưởng Bộ Di trú đưa ra là có hợp pháp hay không mà thôi. Và nếu như họ thấy rằng là không có gì là không hợp lệ, thì đương nhiên visa của Djokovic sẽ bị hủy. Và điều này, và đặc biệt là tất cả những cái dẫn chứng và những cái lời ở trong cái phán quyết, những cái từ ngữ mà dùng trong cái phán quyết của Bộ trưởng Bộ Di trú thì thực sự là điều không tốt về hình ảnh của Djokovic, bởi vì khi mà trong cái phán quyết thì đưa rằng là cái sự hiện diện của cô Djokovic thì có ảnh hưởng tới an sinh và trật tự của xã hội của Australia. Thì lẽ ra Djokovic sau cái quyết định đầu tiên, khi mà anh có thể nói ra được cho là người thắng cuộc đi, thì nếu tôi là Djokovic và cũng rất là nhiều người dân và thậm chí là rất là nhiều các cái cựu tay vợt nổi tiếng trên thế giới còn nói rằng là họ sẽ rời nước Úc, không thi đấu và để không gây ra rùm beng hơn nữa. Và có lẽ nếu như Djokovic rút về, quay trở về và không thi đấu Australian Open ngay từ cái quyết định đầu tiên, thì anh có thể nói là bảo toàn cái hình ảnh của mình, danh phẩm của mình, cũng như là vẫn còn giữ được rất là nhiều người hâm mộ. Thế nhưng anh tiếp tục đấu cuộc đấu pháp lý, và cuối cùng thì cái phán quyết thứ hai thì có thể nói là giọt nước làm tràn ly với rất là nhiều người người dân của Úc, và đặc biệt rằng là lúc này anh lại được đưa ra làm hình ảnh của rất là nhiều người biểu tình mà chống phản đối vaccine. Và điều này thì có thể nói là tôi không biết là Djokovic có sẽ sau này có tiêm vaccine hay không tiêm vaccine, thì đấy là quyền quyết định của Djokovic. Thế nhưng mà đúng hay sai thì chưa biết. Thế nhưng mà rất là nhiều người biểu tình phản đối vaccine sẽ dùng hình ảnh của Djokovic có thể nói làm đầu tàu, và điều này thì sẽ ảnh hưởng đến có thể nói uy tín của Djokovic và có thể ảnh hưởng đến giá trị thương mại của anh sau này, khi mà những cái người mà chúng ta cũng đã biết là đại bộ phận người dân trên thế giới là đều tiêm vaccine để có thể toàn bộ thế giới có thể vượt qua đại dịch. Và nếu như Djokovic lại là đầu tàu của cái hình ảnh mà chống vaccine, chống khoa học, thì có lẽ rất là nhiều các nhà tài trợ sẽ phải xem xét lại. Và còn rất là nhiều điều câu hỏi đặt ra. Thế nhưng cũng có một câu hỏi nữa mà theo tôi nghĩ phải chịu trách nhiệm một phần rất là lớn, đó là Tennis Australia. Bởi vì Tennis Australia đã làm mọi thứ để tay vợt số 1 có thể có mặt ở đây để thi đấu. Như chúng ta cũng biết rồi, và Nadal cũng đã nói rằng là giải đấu quan trọng hơn tất cả các tay vợt đến rồi lại đi, có thời rồi lại hết thời. Thế nhưng mà giải đấu sẽ luôn tồn tại, và giải đấu mới là quan trọng nhất. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ còn một ý kiến nữa, người dân Úc mới là quan trọng nhất. Giải đấu có thể tổ chức ở Úc, có thể không tổ chức ở Úc, thế nhưng mà trật tự xã hội cũng như là sức khỏe của người dân mới là quan trọng nhất, và sau đó mới là đến giải đấu, và tiếp đó mới là đến các vận động viên. Thế nên theo tôi nghĩ, cái phán quyết ngày hôm qua thì có thể nói là đem lại sự hài lòng cho rất nhiều người dân, và điều quan trọng nhất là chúng ta có thể nói về Tennis Australian Open bắt đầu kể từ ngày hôm nay.
Vâng, và sau tất cả, có lẽ không điều gì có thể chối cãi được rằng thượng tôn pháp luật trong một xã hội Úc như thế này thì không ai và không một tổ chức nào có thể đứng trên được các cái luật lệ, luật pháp mà người dân Úc đã đồng thuận với nhau từ cả trăm năm. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao Cục Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta gác bỏ tất cả những gì liên quan tới cái vợt số 1 thế giới để trở về với Australian Open. Năm nay sẽ không có nhà vô địch là tay vợt số 1 thế giới Djokovic nữa, nhưng còn rất là nhiều tay vợt mà chúng ta đáng xem, nhiều gương mặt mà người hâm mộ chắc chắn là hài lòng cả về tâm lý thoải mái cũng như là sự an toàn tại giải đấu, thưa anh.
Vâng, thiếu vắng đi Djokovic, thế nhưng đây chúng ta cũng biết rằng là giải đấu vẫn còn rất là nhiều tay vợt hàng đầu, và ngoài Djokovic thì chúng ta cũng thiếu vắng hai tay vợt hàng đầu nữa, đó là Dominic Thiem và Federer. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái giải đấu, và đặc biệt là ở nội dung đơn nam, sẽ mất đi phần hấp dẫn, bởi vì chúng ta có sự cạnh tranh của Medvedev, chúng ta có sự cạnh tranh của Zverev, Tsitsipas, Nadal, Berrettini, chưa kể là những tay vợt đến từ Australia. Và sự vắng mặt của Djokovic sẽ làm cho các tay vợt có thể nói là tự tin hơn, và có thể nói là có động lực lớn hơn để phấn đấu giành cái danh hiệu Grand Slam của mình, đặc biệt là Tsitsipas và Zverev. đây là hai tay vợt mà đang có phong độ rất là tốt, thế nhưng mà họ vẫn chưa giành được cái Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Còn đối với Nadal thì đây có lẽ lại là cái động lực lớn nhất, bởi vì anh không có phải vượt qua cái trở ngại là Djokovic. Và nếu như Rafael Nadal giành được cái danh hiệu Grand Slam tại Úc thì anh sẽ là trở thành cây vợt đầu tiên trên thế giới giành được 21 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp của mình. Nhưng có thể nói là giải đấu vẫn còn đầy đủ sự hấp dẫn. Và điều quan trọng nhất ở đây đó chính là ở giải nữ thì chúng ta gần như không thiếu bóng một tay vợt sừng sỏ nào. Tay vợt số 1 thế giới hiện nay là Ashley Barty đang có cơ hội rất là lớn để giành cái danh hiệu Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp của mình. Cô rất muốn có thể nói là xin lỗi người hâm mộ Australia khi năm ngoái cô đã để lại sự thất vọng khi mà bị loại ở vòng tứ kết ngay trên sân nhà. Và năm nay hy vọng rằng Ashley Barty sẽ làm tốt hơn và hy vọng ít nhất cô cũng sẽ vào đến trận chung kết để có cơ hội giành cái danh hiệu Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp của mình. Thế nhưng mà bên cạnh Ashley Barty thì giải nữ vẫn còn những tay vợt sừng sỏ, trong đó có Sabalenka, Krejcikova, rồi chúng ta có Naomi Osaka. Nhưng Osaka thì hiện giờ đang xếp ngoài top 10 tay vợt hàng đầu. Nhưng điều này không phải là vì phong độ của Naomi Osaka kém, chỉ đơn giản là Naomi Osaka mới trở lại. Chúng ta cũng biết là ở giữa năm ngoái, sau khi Naomi Osaka còn nói rằng là cô bị trầm cảm và đặc rất là sợ khi phải trả lời họp báo trước công chúng, và cô đã rút lui một vài tháng và nghỉ một vài giải đấu. Và chính vì thế mà cái thứ hạng của Naomi Osaka bị tụt xuống, nhưng điều đấy không có nghĩa rằng là Naomi Osaka cái khả năng của cô bị kém đi. Và chính vì thế mà Naomi Osaka vẫn có cơ hội rất là lớn để giành cái giải năm nay. Và ngoài những tay vợt tôi vừa nhắc đến thì vẫn còn có Muguruza, Angelique Kerber và Simona Halep. Có thể nói là ở giải nữ thì còn gồm đầy đủ những cái gương mặt gạo cội và những cái tay vượt trẻ đang lên, thế như là Emma Raducanu, người mà đã giành cái chức vô địch của giải Mỹ mở rộng năm ngoái, rồi Iggy Swiatek. Nên là mặc dù thiếu vắng trước Djokovic, nhưng mà giải Australian Open vẫn còn đầy đủ sự hấp dẫn của nó, và chúng ta hy vọng rằng là báo chí sẽ không nói về những gì đã diễn ra trong 10 ngày vừa qua nữa, để chúng ta có thể tập trung vào chuyên môn và tập trung vào tennis kể từ ngày hôm nay.
Và có lẽ là người ta hay là báo chí nói chung đi nữa, những tin tức nổi bật breaking news thông thường cũng sẽ nguội đi thôi, mà nguội nhanh nguội chậm thì còn do sự hấp dẫn của các sự kiện khác. Mà tôi tin rằng Australian Open sẽ đủ hấp dẫn trong năm nay để cuốn hút người hâm mộ quên đi những gì đã xảy ra trong 10 ngày vừa qua. Rất đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ chúng ta chia tay với trái banh nỉ để đến với EPL, giải ngoại hạng Anh cũng rất là hấp dẫn. Cuối tuần vừa qua người ta quan tâm nhiều đến hai cái tên Manchester City và Chelsea. Đây là trận cầu mà bất cứ người hâm mộ bóng đá nào cũng không thể bỏ qua được, thưa anh.
Vâng, cuối tuần vừa qua thì diễn ra một cái trận cầu có thể nói là rất là quan trọng ở giải ngoại hạng Anh. Đó là trận đấu giữa Manchester City và Chelsea. Và đây có thể nói là cái trận đấu có thể quyết định đến việc là đội bóng nào sẽ không còn nằm trong cuộc đua giành chức vô địch. Kể từ khi huấn luyện viên Thomas Tuchel về huấn luyện viên Chelsea, thì có thể nói Chelsea mỗi lần thi đấu với Manchester City thì luôn tìm ra được những điểm yếu trong hàng phòng ngự của Manchester City. Và cụ thể là ở mùa giải năm ngoái, trong cái lần mà hai đội bóng này đối đầu với nhau thì Chelsea là đội giành chiến thắng, và đặc biệt là trong cái trận giành chung kết của Champions League trong mùa giải năm ngoái thì một lần nữa Chelsea lại là người giành chiến thắng. Thế nhưng mà kể từ đó tới nay thì Manchester City đã thay đổi rất là nhiều, và đặc biệt là các cầu thủ của huấn luyện viên Pep Guardiola đã có thể nói, theo tôi nghĩ là họ đã học lại được từ những lỗi lầm đó và trở nên vững mạnh hơn rất là nhiều. Và cụ thể là trong cái cuộc đối đầu ở đầu giải năm nay thì Manchester City đã giành chiến thắng ngay tại trên Stamford Bridge, và trong cái trận đấu ngày hôm qua thì một lần nữa Manchester City cho thấy họ vượt xa so với những đội bóng còn lại khi mà họ thi đấu thực sự là thuyết phục và giành chiến thắng, mặc dù với chỉ tỷ số là 1-0 trước Chelsea. Thế nhưng mà trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua thì gần như Chelsea là một đội bóng mạnh, thế nhưng mà khi thi đấu với Manchester City dường như họ là một đội bóng rất là nhu nhược và thậm chí là không thể gây khó dễ trước hàng phòng ngự của Manchester City. Với cái lối đá và lối kiểm soát của Manchester City vào thời điểm hiện tại thì tôi có thể nói khẳng định là đây là một trong những đội bóng hay nhất trong lịch sử của giải Ngoại hạng Anh tới thời điểm này. Và nếu như huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục cùng các cầu thủ của Manchester City tiếp tục thi đấu với lối đá như thế này thì cái chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh có lẽ họ đã chạm được một tay vào chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh. Còn với trận thua 0-1 trên sân của Manchester City thì có thể nói Chelsea đã chính thức rời cuộc đua giành chức vô địch trong mùa giải năm nay. Và có lẽ đội bóng duy nhất còn có thể bắt kịp Manchester City đó chính là Liverpool. Liverpool hiện giờ mặc dù giành chiến thắng 3-0 trước Brentford trong cuối tuần vừa qua thì nhưng hiện giờ họ vẫn bị Manchester City bỏ xa tới 11 điểm. Và nếu Liverpool hiện giờ đang thi đấu kém Manchester City một trận, và nếu như họ giành chiến thắng trong trận đấu này thì họ còn kém Manchester City 8 điểm. Nên chính vì thế mà đây là một khoảng cách không phải quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Và nếu như Liverpool giành chiến thắng muốn đuổi kịp Manchester City trong cái cuộc đua giành chức vô địch thì họ không được phép sẩy chân một trận đấu nào nữa. Và hy vọng Manchester City sẽ sẩy chân trong một hoặc hai trận đấu. Và nếu như cả hai đội bóng này vẫn tiếp tục thi đấu với phong độ như này thì cái trận đấu mà hai đội bóng này gặp nhau vào tháng 4 năm nay sẽ có thể nói là một trận đấu quyết định tới chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh trong năm nay.
Vâng, và chúng ta bàn tới Man City nãy giờ và đúng là họ đang thi đấu rất là tốt và vị trí trên bảng xếp hạng cũng rất đáng quan tâm đấy ạ.
Vâng, tới thời điểm này thì Manchester City đang dẫn đầu, đứng thứ 2 là Liverpool, đứng thứ 3 là Chelsea, đứng thứ 4 là Arsenal, đứng thứ 4 là West Ham United, đứng thứ 5 là Arsenal, đứng thứ 6 là Tottenham Hotspur và đứng thứ 7 là Manchester United. Ba đội bóng hiện giờ đang xếp ở vị trí cuối bảng là Norwich City, Newcastle United và Burnley. Có thể nói có một điều diễn ra ở giải Ngoại hạng Anh, tức là bây giờ liên đoàn bóng đá ba tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã cho phép các đội bóng nếu như bị ảnh hưởng vì Covid thì họ có thể tạm hoãn các trận đấu của mình. Và trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều các đội bóng đã xin tạm hoãn các trận đấu của mình, và đặc biệt là cuối tuần vừa qua thì có trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Arsenal xin tạm hoãn vì Arsenal không đủ cầu thủ, tức là không đủ 13 cầu thủ và một thủ môn thì họ có thể xin hoãn trận đấu. Thế nhưng rất là nhiều các cái câu lạc bộ đã sử dụng cái điều khoản này để họ xin tạm hoãn những trận đấu mà nếu như họ có các cái cầu thủ bị chấn thương chứ không phải là bị Covid, hoặc là những cầu thủ của họ hoàn toàn bình phục về sức khỏe vì Covid thì họ cũng vẫn xin tạm hoãn. Và chính điều này đã khiến cho rất là nhiều các đội bóng, và đặc biệt là huấn luyện viên Antonio Conte của Tottenham Hotspur có thể nói rằng là rất là phẫn nộ. Thế nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng là bản thân Tottenham Hotspur cũng đã được hưởng lợi rất là nhiều khi mà đội bóng của họ bị có thể là bị Covid xé tan hoang, và họ đã không phải thi đấu những trận đấu gặp khó khăn gặp những đối thủ khác. Và Tottenham Hotspur là đội bóng đầu tiên mà xin hoãn các trận đấu của mình. Thế nên là có thể nói là chúng ta thấy rằng là khi mà một cái điều khoản nó được đưa ra thì tất cả các đội bóng thì đều tận dụng tối đa cái điều khoản này để hưởng lợi cho đội bóng của mình.
Và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất nhiều đã tham gia với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào Sơn Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.